Còn cái số 3 cõi đồng cư đủ cả 4 tịch độ, thế là thế nào? Sao lại có đủ 4 cõi tịch độ? Mình cứ nhận cái việc hiện tại của mình thì mình dễ hiểu những việc đường xa. Như chúng có phải chúng mình học trong kinh Phật dạy rằng chúng ta với các vị ma quỷ vẫn ở chung ở đây. Con có tin không?
Dạ có.
Thế, thế đấy, nó không chướng ngại nhau. Bởi vì mỗi người mỗi nghiệp, nhưng mà mình vẫn ở chung với người ta. Thế. Thì mỗi người mỗi nghiệp, mình không thấy người ta không thấy mình. Người ta làm việc người ta sống việc người ta, mình làm việc mình sống mình. Nhưng lâu lâu con có thấy có người bị ma quỷ phá không? Tại sao thế? Bởi vì ở chung, ở cùng với nhau, cùng ở một phòng này này, người ta vẫn ở đây, mình cũng ở đây, nhưng mà mình không thấy người ta, mà mình không biết gì đến người ta, mà người ta cũng chỉ làm việc người ta không bận gì đến mình. Nhưng lâu lâu có người phải bị phá rõ ràng. Đấy. Bởi vì cùng sống một cảnh. Thế thì bây giờ ở bên cực lạc cũng thế. Mình là phàm, mình sống cuộc đời phàm của mình, chẳng biết gì đến mấy ông thánh. Tuy ông ấy ở bên cạnh mình đấy, bốn cõi này ở ngay liền tại đó. Thế, thế nhưng mà lâu lâu các vị Phật Bồ Tát có giúp cho những cái anh ở đồng cư được không? Có không? Có. Là bởi vì sao? Vì ở chung. Cũng như là mình ở chung với ma quỷ, có thể có khi người ta phá mình. Mà dù người ta chẳng phá chăng nữa, nhưng cái thần thức sống chung cái này không có ích. Sống chung với ma quỷ khó mà nói chuyện mình lên được lắm. Nhiều khi người ta phá ngầm mình chả biết đấy vào đâu. Hay thường mình vẫn bị phá, nhưng nhờ cái phúc đức lực mà họ không thẳng cánh họ phá mình thôi. Chứ người ta vẫn thường phá mình. Nhiều khi mình ma nó khiến cho mình nói câu này, mình nói câu kia mà mình không ngờ đấy. Người ta vẫn thường phá, chứ nếu không phá cái đạo Phật mình đâu có đến nỗi. Chứ phải bây giờ người ta vẫn thường than rằng đạo cao một thước, ma cao một trượng. Đấy, đấy là một cái không lợi ở cõi ta bà. Thì ngược lại cái việc này ở bên cõi cực lạc là mình với thánh, mình mới là ma, mà mình ở với thánh thì mình có lãi không? Thế nên được lợi ở cái chỗ đó.
Nhưng mà ở với thánh này chứ, nhưng mà mình không có biết các ngài, nhưng mà các ngài vẫn thần cho họ cho mình ha.
Dù các ngài chẳng định thần chăng nữa, nhưng mà cái ở với các bậc thánh mình vẫn được hưởng, vẫn có phước. Nó vẫn có một, bởi cái phúc đức lực của các ngài nó tỏa ra, mình vẫn được nhờ. Như trong nhà đây bây giờ, cứ nói ngay chúng mình đây, bây giờ trong chúng ấy có một vị thánh, chúng mình có được nhờ không? Dù mình không định tâm, mà dù cái vị kia không định tâm giúp mình, nhưng mà mình cũng vẫn được cái khoan khoái yên ổn. Mà sự thật, nếu mà học về duy thức thì thấy gần những cái người lành, gần các bậc thánh thiện, mình được hưởng cái phước của người ta, chứ không phải là không. Học duy thức thì sẽ thấy cái tâm thức nó ảnh hưởng đến nhau, cũng như hai ngọn đèn nó gần nhau. Đấy, hai ngọn đèn nó gần nhau, mà nếu mà cái ngọn đèn bên này mà được gần mình có ngọn đèn sáng, thì cái ánh sáng của mình nó có tăng lên một chút không? Nó có ảnh hưởng không? À, còn nếu mà bây giờ mình gần một lô toàn những cái ngọn đèn lu mờ, cái ánh sáng của mình nó có lên được không? Đấy. Cho nên rằng thì gọi là nếu mà được cộng cộng nghiệp với những các bậc thánh thì cái đó là lợi ích cho mình lắm. Ở bên tàu người ta không học duy thức, nhưng người ta cũng có cái kinh nghiệm là khi các bậc anh quân ra đời thì cái dòng sông ấy, cái nước nó trong lên. Đấy, ảnh hưởng tất cả cây cối sự vật, chứ chẳng những là ảnh hưởng đến cái tinh thần của mình, cho đến cái cây cối nó cũng tốt tươi lên. Chắc chúng có hồi trước thầy có đọc và chúng nghe cái chuyện cái cơn giận của nhà thiền, cái ông gọi là suy hải thiền sư, ông ấy ngồi thiền định, ông ấy tu thôi, ông có định làm gì đâu, nhưng mà ông vua đứng ở trên lầu nhìn thấy cả một cái khu ấy tuyết không rơi được nữa, mà cây cối nó vẫn ấm áp, nó vẫn mọc. Trong khi khắp cả các nơi thì tuyết rơi, cây cối tiêu điều tan tác, nhưng riêng cái vùng của ông ấy ở, cây cối nó vẫn tươi, vẫn tốt. Đó, cái thần thức của các thánh nhân nó ảnh hưởng đến người, đến vật rất nhiều. Cho nên gần một bậc thánh không phải cứ ở cái sự phù hộ, mà ở cái sự tự nhiên tương cảm, nó lợi ích. Bây giờ đến cái thứ tư, bốn giáo môn là gì? Con nhớ bốn cõi tịnh độ không? À, thì mỗi cũng như là bốn lớp học, cho nên có cái sự giảng dạy cho bốn lớp học, một tiểu học, cái gì nữa, trung học, rồi đại học, rồi giờ đến cái gì nữa, thượng học à? Con gọi là gì?
Cao học.
Cao học, à bây giờ gọi là cao học. À. Thế thì đấy, thế thì được nghe, nghĩa là ngồi đây mà được nghe cả những bài của các ông bác sĩ học. Thấy ở bên Cực Lạc mà Phật giáo pháp giảng chan hòa như vậy thì liệu nó có u đầu không, diệu thiệt bét mà bây giờ cứ ngồi nghe người ta giảng chuyện cho ông bác sĩ nghe thì có ích gì không? Nó lại có một cái hay là nó tùy cái khả năng và tùy cái sự sở thích mà nghe, chứ không phải cứ nghe tạp loạn. Rồi câu này thì rồi con chim này nó thuyết pháp rồi lại lộn với âm thanh của con chim kia, nhưng mà đằng này thì lại không thể. Giờ đến cái phần lợi ích thứ năm, phải thân Phật là thân nào? Chẳng những là pháp thân, báo thân, ứng thân, mà hóa thân của Ngài ở khắp, cho nên đứng đâu ngồi đâu muốn gặp Phật là cũng thấy Phật ngay. Ngài có hiện thân ở khắp nước, đó là cái vậy. Cái đặc biệt số 5, ba ngôi bất thoái là cái gì? Sang 31 con nói đến bốn ngôi bất thoái. Sao bốn cái bất thoái mà ở đây chỉ nói có ba thôi? Cái tất cánh bất thoái là của tất cả chúng sanh, ai cũng có rồi, cho nên không phải bàn đến. Thế thì bây giờ con được ba cái đặc biệt, cái đặc biệt này tức là được ích gì mà lại không thể có lùi được? Nếu có mệt có nghỉ ngồi nhưng mà không bao giờ lùi sụt cả. Rồi đến cái đặc biệt số mấy nữa? Ngay cái đời này mình chỉ còn đời, mình không có còn sanh, còn phải trở lại nữa, mà ngay đời này mình tiến thẳng lên quả vị Phật. Thế gọi là nhất sanh bổ xứ, một đời này thôi là về làm Phật liền. Thế cho nên cái tuổi nó sống lâu lắm, gọi là vô lượng thọ, thế nên gọi là một đời.
Chính
thầy muốn được cái nhất danh bổ xứ này thì có phải là khi mình ở bên Tây Phương rồi mình
được
gặp mình thì như thế ở bên đấy cứ ngồi niệm Phật và thực hành niệm cái được cái chỗ mà nhất danh bổ xứ này, hay là cũng phải đi độ các chúng sanh nữa thì cái chuyện ấy thì thầy không biết rõ. Nhưng mà thầy nghĩ rằng những các vị ở bên ấy thì các ngài gần Phật, gần Bồ Tát, các ngài học đủ các pháp môn, cho nên chim nó mới phải giảng. Chứ nếu chỉ có một chữ Nam Mô A Di Đà Phật không thôi thì chắc là những cái bọn chim nó khỏi phải giảng, cây lá nó khỏi phải rung, nó khỏi phải giảng pháp. Nhưng mà thầy chắc là sang tới bên ấy rồi sẽ cũng học đủ các thứ pháp môn, nhưng chỉ có điều là có Phật với Bồ Tát làm thầy làm bạn, cho nên các ngài tùy căn cơ mà các ngài chỉ dạy. Mà con cũng ở trong Kinh Di Đà nói là những nhân dân ở bên Kinh Di Đà là một buổi sáng đi bao nhiêu cõi Phật để cúng già. Thế thì ngài cái đi nhanh như thế thì hẳn là đi khắp mười phương độ chúng sanh, cũng không có phải là không có.
Cái chỗ mà được thấy cả ba thân Phật rồi này thì là các vị họ nhờ cái oai thần của Phật để thấy được cái pháp thân, hay là tự họ thấy được
Phật? Thì ở bên ấy các vị sang tới bên ấy, cái việc được thấy các thân Phật, thân báo thân, hóa thân là cái chuyển hóa thân của Phật A Di Đà thì dĩ nhiên là đương nhiên họ được gặp. Còn báo thân với pháp thân thì cũng phải tùy trình độ tu hành. Nhưng mà cái người ở bên ấy người ta tu hành nhưng cũng phải tùy trình độ mà thấy, chứ không phải ai được thấy. Bởi cái việc đặc biệt này mà không, ngay đến các tịnh độ khác cũng có nhiều nơi không có. Cho nên bởi vì Đức Di Đà khi Ngài tu, Ngài có cái nguyện là Ngài Đức Phật Thế Tự Tại Vương giúp sức cho Ngài được trông thấy bao nhiêu các cõi tịnh độ khắp mười phương. Rồi Ngài mới tỉa những các cái điểm đặc biệt. Rồi Ngài tu tập một thời gian, cũng hình như cõi này thì có kim cương, cõi kia thì có vàng bạc. Thế Ngài tỉa từng cảnh giới, mỗi cảnh giới nó có cái gì đặc biệt đó. Thế rồi Ngài mới thâu lấy những cái điểm của những các thế giới ở mười phương. Ngài mới thâu lấy, rồi Ngài mới phát nguyện. Thầy nói chị em mới có hiểu ý thầy, hiểu thầy nói cái gì. Khi mà trước khi phát nguyện thì Ngài phát cái tâm tu lợi, muốn làm lợi ích cho chúng sanh. Thì Đức Phật Ngài biết cái vị này là một người không tầm thường, cho nên Ngài mới giúp thần lực để cho pháp tạng tỳ kheo, tức là tiền thân của Đức Di Đà, Ngài giúp thần lực để cho trông thấy khắp mười phương các cõi tịnh độ. Ví dụ như cõi A có bao nhiêu những cái điểm hay, thì Ngài pháp tạng tỳ kheo, Ngài trông thấy trong bao nhiêu điểm hay, Ngài lọc chọn lấy hai ba thứ. Rồi là ở cõi B cũng có một bao nhiêu thứ đặc biệt, thì Ngài lại lựa chọn lấy hai ba thứ thôi. Cứ như thế Ngài được xem khắp các tịnh độ ở khắp mười phương, Ngài mới lựa chọn những các cái đặc biệt ở mỗi nơi gom lại, rồi Ngài phát 48 nguyện. Nghĩa là Ngài gom được 48 điểm đặc biệt ở các tịnh độ, Ngài mới phát 48 nguyện. Rồi Ngài cứ tu để thực hiện 48 cái nguyện của Ngài thôi. Thế cho nên cõi cực lạc gồm tất cả những cái đặc biệt của các cõi tịnh độ ở mười phương. Đức Phật Ngài chỉ điểm cho 7 cái công đức tuyệt vời như thế đấy. Thỉnh người có trí lưu tâm nghiên cứu kỹ càng. Đây là Ngài dạy chúng ta cái gì? Đã có trí tuệ vãng sanh rồi thì Phật khỏi phải nói. Đây Phật phải nói là để cho những người cứ cậy mình thông minh tài giỏi, rồi cứ cậy mình có khả năng, rồi cứ tu những pháp môn nào mà không chịu đoái hoài, quay về cái pháp môn niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Cho nên Ngài mới phải nói cái câu này để cho những các bậc học cao tu giỏi chí nguyện lớn đừng quay thường cái pháp môn tịnh độ, mà phải thấy ở trong đây có những cái đặc biệt mà các pháp môn khác không thể tới được. Cho nên thỉnh người có trí nghiên cứu để mà tìm hiểu, để mà thấy cái đặc biệt của cõi tịnh độ không phải là cái chuyện thường.